Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 13 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ xây dựng đề xuất thí điểm cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xây nhà ở xã hội.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Năm 2023, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt.
First Rating ghi nhận tình trạng vỡ nợ của các quốc gia tăng đáng kể. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đề xuất chính sách về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội nhằm bảo đảm đồng bộ quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội quy định trong Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Đất đai. Đáng chú ý tại dự thảo này, Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp, mua, thuê, thuê mua. Lý giải của Bộ Xây dựng cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nguồn lực tài chính đã thực hiện đầu tư trực tiếp vào một số dự án nhà ở thuộc khu thiết chế của công đoàn tại một số địa phương, do đó có thể làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho công nhân.
Số liệu thống kê từ Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo ngày lên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho thấy, trong tuần qua, số ca mắc trên cả nước đã tăng đột biến. Tính riêng trong ngày hôm qua, ngày 12 tháng 4, cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19, con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ đầu năm đến nay. Các bác sĩ nhấn mạnh khuyến cáo người dân phải tuân thủ các biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh bàn tay, hạn chế tiếp xúc nơi đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, việc tiêm vaccine phòng bệnh cũng rất cần thiết. Việc tiêm phòng chỉ có thể đạt hiệu quả khi toàn bộ cộng đồng cùng tham gia, nhờ đó mới có được miễn dịch cộng đồng.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong quý 1 năm 2023, Bộ Công an thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm. Vì vậy, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 20 người và làm bị thương 43 người. Để tiếp tục phát huy hiệu quả, Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đủ mạnh để tuần tra 24/7, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đại diện một số hãng hàng không cho hay, lợi dụng nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới, các cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của các hãng. Vì vậy, để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt là trong đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ Tết, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lưu lượng hành khách đi lại ở bến xe Hà Nội dự báo tăng 300% so với ngày thường và sẽ tập trung vào một số tuyến vận tải địa phương. Vì vậy, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách. Đơn vị này cũng yêu cầu các bến xe trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định.
Theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 với xác suất khoảng 80-90%. Sau đó, trong nửa cuối năm 2023, ENSO có khả năng chuyển sang pha nóng. Hiện tượng El Nino có khả năng được thiết lập trở lại và có thể kéo dài sang năm 2024. Khi xảy ra El Nino, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ có ít mưa hơn và nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Năm 2023, nắng nóng xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày gây nắng nóng hơn so với năm 2022.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại tại một số quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia. Dựa trên tình hình lây nhiễm hiện nay, một số chuyên gia nhận định đây có thể là dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 đang chuyển sang trạng thái đặc hữu và sẽ không gây làn sóng mới. Tại Ấn Độ, trong tuần đầu tiên của tháng 4 đã ghi nhận con số mắc kỷ lục với hơn 6.000 ca mắc trong ngày. Còn tại Hàn Quốc, con số này là trên 10.000 ca. Australia cũng ghi nhận con số cao với hơn 1.500 ca mắc mới.
Theo báo cáo mới nhất được cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, tình trạng vỡ nợ của các quốc gia đã tăng lên đáng kể từ năm 2020 đến nay, trong đó gánh nặng nợ liên tục gia tăng và các trường hợp khẩn cấp bất ngờ là nhân tố then chốt khiến cho tỷ lệ vỡ nợ tăng. Báo cáo cho biết từ năm 2020 đến quý 1 năm 2023 đã xảy ra 14 vụ vỡ nợ liên quan đến 9 quốc gia, bao gồm Belarus, Liban, Ghana, Sri Lanka, Zambia, Argentina, Ecuador, Suriname và Ukraine.
Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng Morgan Stanley dự báo, đến cuối năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á có thể bỏ xa các nước phát triển tới 5%. Theo báo cáo công bố ngày 12 tháng 4 của Morgan Stanley, châu Á sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2017, chủ yếu là nhờ Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhu cầu nội địa được duy trì và lãi suất phần nào được nới lỏng. Ngoài ra, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đang mang lại lợi ích cho các nước châu Á khác, trong khi ba nền kinh tế lớn khác của châu Á là Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia đều có những nhân tố kinh tế đặc biệt để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nội địa.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai trong hai tuần qua của các quan chức cấp cao hàng đầu châu Âu. Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen cũng đã tới Bắc Kinh.
Theo hãng tin TASS, ngày 12 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ thao trường ở vùng Astrakhan. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vụ phóng đã đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định tại bãi tập ở Kazakhstan với độ chính xác được yêu cầu.
Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc cho biết nước này đã khởi động hệ thống giám sát vệ tinh môi trường sinh thái. Hệ thống giám sát cung cấp một cơ sở dữ liệu vũ trụ đa dạng như phân loại sinh thái, bảo tồn nguồn nước, giám sát khí quyển và giám sát bể chứa CO2 nhằm đáp ứng nhu cầu về dự trữ viễn thám.
Ngày 11 tháng 4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã công bố một không gian sống mới mô phỏng môi trường sao hỏa gồm 4 căn phòng nhỏ, một phòng tập thể dục và rất nhiều cát đỏ. Những người tình nguyện sẽ sống ở đây một năm để kiểm tra xem cuộc sống sẽ như thế nào trong các sứ mệnh tương lai sống trên hành tinh láng giềng của trái đất này. Các thành viên của nhóm thử nghiệm đầu tiên chưa được nêu tên, nhưng NASA cho biết việc lựa chọn sẽ tuân thủ các tiêu chí tiêu chuẩn của NASA đối với các ứng viên phi hành gia, chú trọng các tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Trong sứ mệnh thu thập dữ liệu về vệ tinh tự nhiên của trái đất, tàu vũ trụ không người lái Danuri của Hàn Quốc đã gửi những bức ảnh đầu tiên về nửa tối của mặt trăng. Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới Hàn Quốc cho biết tàu Danuri đang quay quanh mặt trăng ở khoảng cách 100 km. Tàu Danuri đi vào quỹ đạo mặt trăng từ ngày 27 tháng 12 năm ngoái, sau 145 ngày khởi hành từ trái đất và bắt đầu hoạt động vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, khoảng một tháng sau khi hoàn thành việc thử nghiệm. Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo xác nhận của Manchester United, tiền đạo Marcus Rashford không thể tham dự trận lượt đi với Sevilla. Thông tin này được Man U xác nhận trên trang chủ. Thậm chí, theo Quỷ Đỏ, Rashford sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu sắp tới. Đây là tổn thất lớn với Manchester United bởi ở mùa giải này, Marcus Rashford là chân sút tốt nhất của huấn luyện viên Erik ten Hag với 28 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tiền đạo Dusan Vlahovic đã bị đau mắt cá chân trong trận thua 1-2 trước Lazio cuối tuần trước, buộc anh bỏ lỡ buổi tập hôm thứ hai. May mắn cho Juventus vì chân sút người Serbia chỉ chấn thương nhẹ và đã trở lại tập luyện vào hôm qua. Nếu không có diễn biến bất ngờ, Vlahovic sẽ lĩnh sướng hàng công của lão bà trong trận lượt đi tứ kết Europa League gặp Sporting Lisbon. Theo nhà báo Romano, sau khi Liverpool không coi Jude Bellingham là mục tiêu hàng đầu, thì Real Madrid và Man City là đối thủ chính của nhau trong cuộc đua giành tiền vệ của Dortmund. Trong khi đó, tình hình của MU phụ thuộc vào việc câu lạc bộ có chuyển giao chủ mới hay không. Theo Fit Chai, Spurs đang theo dõi tình hình của Ansu Fati ở Barca. Đội bóng Bắc London muốn giải cứu tiền đạo 20 tuổi khỏi Nou Camp sau khi anh không được trọng dụng dưới thời của Xavi. Theo Football Insider, Liverpool coi Mason Mount là mục tiêu chuyển nhượng số 1 ở phiên chợ hè 2023. Tiền vệ người Anh sẽ chỉ còn 1 năm hợp đồng với Chelsea nên sẽ có mức giá vừa phải. Nhờ các pha lập công của Lewandowski và Trần Văn Trung, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước Bình Dương tại vòng 6 V-League. Đây là trận thắng thứ 2 của đội bóng thủ đô từ đầu mùa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù và hiện tượng nồm ẩm khó chịu vẫn đang duy trì ở các tỉnh miền Bắc. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, vì có mây nhiều, ít nắng nên nhiệt độ chưa tăng nhiều. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt duy trì ở mức cao từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung tại 14 tỉnh thì lúc này chỉ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là còn có mây nhiều. Tuy nhiên sau 9 giờ, nền nhiệt ở khu vực này sẽ tăng lên 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này nắng đã xuất hiện. Trong ngày hôm nay, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nóng nhất là khu vực miền Đông với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ ở miền Đông, còn miền Tây là từ 34 đến 35 độ. Tuy nhiên, sang đến sáng mai thì nắng nóng ở khu vực này sẽ chấm dứt.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.